Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài nói về tội của A-can. Nhưng trước hết là ca khúc Chung Niềm Tin qua tiếng hát Thu Lan.
Tình yêu Chúa sâu rộng đã đến với tôi. Đời tôi nay xa lìa đường cũ lối xưa. Từ miền tối thế gian vào nơi thiên vị, Giê-xu vẫn sống dẫn bước tôi theo Ngài. Này ta xóa muôn tội, xóa muôn tội lỗi cũ của con. Nói cho người, nói cho người đi. Hãy tin thật Chúa. Sao tôi quên được giờ phút biến thay, từ ngày ấy lối đi dường như nở hoa, vì tôi vẫn sống trong ơn yêu thương trời. Này ta xóa muôn tội, xóa muôn tội lỗi cũ.
Sách Giô-suê chương 7 ghi lại câu chuyện tội phạm của A-can. Sách Giô-suê chương 7 ghi như sau. Song dân Israel có phạm một tội về vật đáng diệt, vì A-can con trai của Cạt-mi, cháu của Sáp-đi, chắt của Sê-rách về chi phái Giu-đa, có lấy vật đáng diệt, và cơn giận của Chúa Hằng Hữu nổi phừng lên cùng dân Israel. Ở Jericho, Giô-suê sai người đến thành A-hi gần Bết-a-ven về phía đông Bê-tên và truyền lệnh này rằng: hãy đi lên do thám sứ. Vậy các người ấy đi lên do thám thành A-hi, đoạn trở về cùng Giô-suê mà rằng: lấy làm vô ích đem cả dân sự đi lên đó, nhưng hãy cho chừng vài 3.000 người đi lên đó mà đánh thành A-hi, chớ làm cho mệt nhọc cả dân chúng đi đó, vì người A-hi ít quá. Vậy có chừng 3.000 người đi lên đó, nhưng họ chạy trốn trước mặt người A-hi. Người A-hi giết chừng 36 người, rượt theo họ từ cửa thành cho đến Sebarim và đánh họ lúc đi xuống dốc. Lòng dân sự bèn tan ra như nước. Giô-suê bèn xé áo mình, rồi người và các trưởng lão Israel sấp mặt xuống đất trước hòm của Chúa Hằng Hữu cho đến chiều tối và vãi bụi đất trên đầu mình. Giô-suê nói: ôi Chúa Hằng Hữu, sao Ngài đem dân này qua sông Giô-đanh đặng phó chúng tôi vào tay dân Amorít mà làm cho diệt đi? Ôi chớ chi chúng tôi chọn phần ở lại bên kia sông Giô-đanh. Than ôi, hỡi Chúa, sau khi Israel đã xây lưng trước mặt kẻ thù nghịch mình, tôi còn nói làm sao? Dân Canaan và cả dân ở xứ này sẽ hay điều đó, sẽ vây chúng tôi và diệt danh chúng tôi khỏi đất. Rồi Chúa sẽ làm sao cho danh lớn Chúa? Bây giờ Chúa Hằng Hữu phán cùng Giô-suê rằng: hãy đứng dậy, sao ngươi sấp mặt xuống đất như vậy? Israel có phạm tội, chúng nó bội nghịch giao ước ta đã truyền cho, đến nỗi dám lấy vật đáng diệt, ăn cắp vật đó, làm dối trá và để trong bao mình. Bởi cớ đó dân Israel không thể chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình, phải xây lưng trước mặt chúng nó, vì Israel đã trở nên kẻ bị rủa xả. Nếu các ngươi không cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy, thì ta không còn ở cùng các ngươi nữa. Hãy đứng dậy làm cho tuyển dân nên thánh, và hãy nói rằng các ngươi khá làm cho mình nên thánh về ngày mai, vì Đức Chúa Trời, Chúa Hằng Hữu của Israel có phán như vậy: hỡi Israel, ngươi có vật đáng diệt tại giữa ngươi, ngươi không thể chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình cho đến chừng nào các ngươi đã cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy. Vậy sáng mai các ngươi sẽ đi đến gần từng chi phái nào mà Chúa Hằng Hữu chỉ ra, sẽ đến gần từng họ hàng nào mà Chúa Hằng Hữu sẽ chỉ ra, sẽ đến gần từng nhà, nhà nào mà Chúa Hằng Hữu sẽ chỉ ra. Người nào bị chỉ ra là kẻ có của đáng diệt đó, sẽ bị thiêu nơi lửa cùng các món thuộc về người, vì người đã bội giao ước của Chúa Hằng Hữu và phạm sự xấu hổ trong Israel. Vậy Giô-suê dậy sớm, biểu Israel đến gần từng chi phái, và chi phái Giu-đa bị chỉ ra. Đoạn người biểu các họ hàng Giu-đa đến gần, và họ hàng Sê-rách bị chỉ ra. Đoạn người biểu họ hàng Sê-rách lại gần từng gia trưởng, và Sáp-đi bị chỉ ra. Người biểu nhà Sáp-đi đến gần từng người, thì A-can, con trai của Cạt-mi, cháu của Sáp-đi, chắt của Sê-rách về chi phái Giu-đa bị chỉ ra. Giô-suê bèn nói cùng A-can rằng: hỡi con, xin hãy tôn vinh Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của Israel và ngợi khen Ngài. Hãy thú thật cho ta điều con đã làm, chớ giấu chút nào. A-can thưa cùng Giô-suê rằng: phải, tôi đã phạm tội cùng Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của Israel, và này là điều tôi đã làm. Tôi có thấy trong của cướp một cái áo choàng Sinea tốt đẹp, 200 siếc lơ bạc và một nén vàng nặng 50 siếc lơ. Tôi tham muốn các món đó và lấy nó. Kìa, các vật ấy giấu dưới đất giữa trại tôi, còn bạc thì ở dưới. Giô-suê bèn sai người chạy đến trại, thấy áo choàng giấu tại đó và bạc thì ở dưới. Họ lấy các vật đó giữa trại, đem về cho Giô-suê và cho hết thảy Israel, rồi để trước mặt Chúa Hằng Hữu. Bây giờ, Giô-suê và cả Israel bắt A-can, con cháu Sê-rách, cùng lấy bạc, áo choàng, nén vàng, con trai, con gái của người, bò, lừa, chiên, trại và mọi vật chi thuộc về người mà dẫn đến trong chúng A-cô. Giô-suê nói, sao ngươi có khuấy rối chúng ta? Chúa hằng hữu chắc sẽ khuấy rối ngươi ngày nay. Rồi cả Israel ném đá người, họ thiêu các người ấy trong lửa và lấy đá lấp chúng nó lại. Kế ấy, chúng chất trên thây người một đống đá lớn, hãy còn cho đến ngày nay. Chúa hằng hữu bèn nguôi cơn thạnh nộ của Ngài. Bởi cớ đó, người ta gọi chỗ này là A-cô cho đến ngày nay. Chúng ta nghe lại câu 11 như sau. Israel có phạm tội, chúng nó bội nghịch giao ước ta đã truyền cho, đến nỗi dám lấy vật đáng diệt, ăn cắp vật đó làm dối trá và để trong bao của mình. Tại sao vì tội một người mà Đức Chúa Trời phạt cả tuyển dân, vì tội một người mà giết cả một gia đình? Chúng ta sẽ chú ý đến hai phương diện. Thứ nhất là mạng lệnh của Chúa bị vi phạm, và thứ hai là tính cách liên đới của con người trong gia đình, trong xã hội, trong nhân loại và đặc biệt là trong vòng tuyển dân. Đức Chúa Trời là đấng nắm giữ thẩm quyền tối thượng, Ngài là đấng tạo hóa, cũng là đấng lập pháp tối cao, cho nên con người không thể bỏ qua mạng lệnh của Ngài mà thoát khỏi bị trừng phạt trong đời này hoặc trong đời sau. Sự trừng phạt của Chúa nằm ngay trong các quy định có tính quy luật của Chúa. Khi một người vi phạm các quy luật vật lý của Đức Chúa Trời, như đưa tay vào lửa, nhảy từ lầu 3 xuống đất, hậu quả rất hiển nhiên. Những định luật vật lý mang tên các khoa học gia, thí dụ như định luật Newton, thật ra chỉ là những quy luật của Đức Chúa Trời đã định từ khởi thủy, mà các khoa học gia chỉ là những người khám phá. Tất cả các lĩnh vực khác như tâm lý, tình cảm, đạo đức, tâm linh cũng đều đã và đang được chi phối bởi những quy luật của Đức Chúa Trời, bất kể con người có ý thức hay không, hay đã khám phá ra những quy luật đó hay chưa. Trong lĩnh vực tâm linh, Chúa có những quy định rất cụ thể. Linh hồn nào phạm tội sẽ chết, đó là theo Ê-xê-chi-ên chương 18 câu 4 và câu 20. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, đó là theo Hy-bá chương 9 câu 27. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh rẻ đâu, vì ai gieo giống chi sẽ gặt giống đó. Đó là trong Galati chương 6 câu 7. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36. Trong trường hợp A-can, chúng ta chắc rằng A-can cũng như mọi người Israel khác đã được thông báo đầy đủ về lệnh cấm của Đức Chúa Trời về thành Jericho. Cái thành và mọi vật ở trong sẽ bị phú dâng cho Chúa hằng hữu như vật đáng diệt. Hãy cẩn thận về vật các ngươi đặng phú diệt đi, vì nếu khi đã phú diệt rồi, các ngươi đoạt lấy của đáng diệt đó, thì các ngươi sẽ gây cho trại quân Israel đáng bị diệt và gieo rắc sự loạn lạc vào trong đó. Phàm bạc, vàng và hết thảy vật bằng đồng cùng bằng sắt đều sẽ biệt riêng ra thánh cho Chúa hằng hữu. Các vật đó sẽ nhập vào kho của Chúa hằng hữu. Đó là theo Giô-suê chương 6, câu 17 đến câu 19. Ngay sau khi chiến thắng Jericho một cách thần kỳ, mọi người đều thấy rõ quyền năng của Đức Chúa Trời, đều biết rõ Đức Chúa Trời đang hiện diện, đang ở rất gần họ. Quyết định và hành động của A-can thể hiện thái độ không kính sợ Chúa qua việc không nhớ hay không đếm xỉa gì đến mạng lệnh Chúa đã căn dặn, mà chúng ta tin rằng Giô-suê đã truyền đạt lại rất rõ ràng đầy đủ. Hiển nhiên, không ai có thể nhầm lẫn gì đối với nghiêm lệnh này, nhất là sau khi thành Jericho sụp đổ trong tiếng kèn thổi vang và toàn thể tuyển dân chứng kiến. Và cũng vì thế, A-can không thể biện minh cho hành động gian tham trái lệnh Chúa của mình.